là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận chi bộ tổ dân phố số 2, Đảng bộ phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Tiếp đó là phản ánh những bất cập ở trung tâm học tập cộng đồng. Cuối chương trình là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên, mời quý vị theo dõi phần tin.
Thời gian qua, ngành thuế Yên Bái đã đẩy mạnh cải cách hành chính, như cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, hiện đại hóa, áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế. Các quy trình về thủ tục hành chính của ngành thuế đều được Cục Thuế thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan và tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, đảm bảo tính kịp thời, chính xác, rõ ràng, công khai, minh bạch, từ đó tạo điều kiện tối đa cho tổ chức cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện. Cục Thuế cũng thường xuyên rà soát đề nghị sửa đổi các nội dung liên quan về thủ tục hành chính thuế nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, thực hiện cơ chế một cửa liên thông, một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính về thuế, phí, lệ phí. Từ đầu năm 2024 đến nay, Cục Thuế tiếp nhận và giải quyết trên 77.000 thủ tục hành chính thuế, trong đó số hồ sơ tiếp nhận bằng phương pháp điện tử mức độ 3-4 là trên 54.000 lượt. Tỷ lệ trả kết quả đúng hạn đạt trên 99,99%, 100% tổ chức doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đều sử dụng hóa đơn điện tử, và hầu hết các tổ chức doanh nghiệp này đều tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử.
Mưa lớn những ngày qua cùng với việc hồ thủy điện Thác Bà xả lũ đã khiến cho các địa phương hạ du hai bên bờ sông chảy gồm thị trấn Thác Bà và các xã Vĩnh Kiên, Yên Bình, Hán Đà, Đại Minh bị ngập úng cục bộ và sạt lở đất. Quá trình xả lũ đã gây thiệt hại 49 nhà dân và 30 xưởng gỗ. Cụ thể tại thị trấn Thác Bà có 10 nhà dân, 5 xưởng gỗ bóc, xưởng mộc, xưởng ván ép và máy móc bị nước ngập ảnh hưởng. Xã Yên Bình có 11 nhà và 1 xưởng sản xuất. Xã Hán Đà có 1 nhà và xã Vĩnh Kiên có 27 hộ dân, 24 xưởng sản xuất gỗ bị thiệt hại. Cùng với đó, 47 hecta diện tích nông lâm nghiệp bị ngập úng, 400 con gia cầm bị chết, ngập tràn 5 ao cá, nhiều vị trí dọc theo sông chảy bị sạt lở. Hiện mực nước hồ chứa Thác Bà đang ở cao trình 57,49m. Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đang duy trì xả lũ qua đập tràn công trình thủy điện Thác Bà với tổng lưu lượng về hạ du 1.842 mét khối trên giây và có thể tăng thêm. Để đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của nhân dân, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Bình đã khẩn trương kiểm tra và chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã thị trấn tổ chức phương án ứng cứu. Theo đó, huyện đã huy động gần 200 người tham gia hỗ trợ di chuyển tài sản cho các gia đình. Đến 18 giờ ngày 5 tháng 8, người và tài sản đã được di chuyển đến nơi an toàn. Huyện Yên Bình tiếp tục chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà, cung cấp thông tin về thời gian, lưu lượng xả lũ, việc di chuyển người và tài sản trước khi điều tiết xả lũ, bảo đảm giảm thiểu thiệt hại tối đa cho nhân dân, thực hiện nghiêm túc trực 24/24 giờ, sẵn sàng lực lượng ứng cứu, đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng của người dân khi có tình huống xảy ra.
Đến nay, huyện Lục Yên đã tạo điều kiện cho trên 11.200 hộ là người dân từ thiểu số vay vốn với tổng dư nợ trên 700 tỷ đồng. Trong đó, các chương trình đặc thù dành cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số là chương trình cho vay theo quyết định số 755, quyết định số 2085 và chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 theo nghị định số 28 của Chính phủ là trên 10,36 tỷ đồng, tăng 6,3 tỷ đồng so với thời điểm năm 2014. Với ưu đãi về lãi suất cho vay, thời gian cho vay, quy trình thủ tục phục vụ người dân tại các xã đã tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào các dân tộc thiểu số được tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế, tăng thu nhập, nâng cao mức sống. Đến ngày 30 tháng 7, 2024, huyện Lục Yên đã giảm 2 xã thuộc khu vực 3, 4 xã thuộc khu vực 2 theo quyết định số 861. Mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2024, huyện Lục Yên không còn xã thuộc xã khu vực 3 và khu vực 2. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,8% so với năm 2023. Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt 58 triệu đồng một người.
Thời gian qua, cùng với việc duy trì thực hiện hiệu quả 97 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, mô hình phòng chống tội phạm, các phường, xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Yên Bái đã huy động nguồn lực trong dân, lắp đặt được 151 mô hình camera an ninh, đạt gần 78% kế hoạch. Không chỉ giúp người dân chấp hành tốt quy định của pháp luật, mô hình camera an ninh còn phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành quản lý nhà nước về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đến nay, toàn thành phố cũng đã xây dựng được trên 70 mô hình camera an ninh với trên 900 camera giám sát, tập trung nhiều ở các phường Yên Thịnh, Nguyễn Thái Học, Yên Ninh, Đồng Tâm. Thời gian tới, thành phố Yên Bái tiếp tục vận động nhân dân tham gia vào công tác xã hội hóa kinh phí hoặc tự trang bị camera để chia sẻ với hệ thống điều hành camera an ninh do lực lượng công an quản lý vận hành, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng camera theo hướng thông minh hiện đại để đáp ứng công tác quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật.
Từ ngày 1 tháng 3, 2023 đến ngày 30 tháng 6, 2024, Tổ vận hành hệ thống camera giám sát thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái đã kiểm duyệt phát hiện gần 3.500 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát. Trong đó vi phạm không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông gần 1.100 trường hợp, chạy quá tốc độ quy định 2.387 trường hợp, hành vi vi phạm khác 21 trường hợp. Các trường hợp vi phạm chủ yếu là xe ô tô, trong đó có 82 xe khách, 207 xe tải, 3.143 xe con và 46 xe mô tô. Hình ảnh phương tiện vi phạm được trích xuất từ camera giám sát giao thông để xác minh thông tin về chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện. Sau khi xác định chủ sở hữu phương tiện sẽ hoàn thiện các văn bản gửi để về địa phương đó phạt nguội. Lực lượng chức năng đã gửi thông báo vi phạm đến 3.478 trường hợp trên toàn quốc, trong đó xử lý vi phạm trên địa bàn tỉnh Yên Bái là 1.047 trường hợp, phạt tiền trên 3,8 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 667 trường hợp. Tất cả các trường hợp vi phạm giao thông qua camera giám sát đều thực hiện nộp phạt thông qua cổng dịch vụ công quốc gia.
Thưa quý vị và các bạn, khắc sâu lời dạy của Bác, những năm qua, chi bộ tổ dân phố 2 Đảng bộ phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái luôn phát huy tinh thần đoàn kết của cán bộ đảng viên và nhân dân bằng những việc làm thiết thực, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Nhờ những cách làm sáng tạo, đời sống nhân dân trong tổ không ngừng được cải thiện. Từ năm 2020, trong chi bộ không còn hộ nghèo, nhiều năm liền chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Hiện chi bộ đang nỗ lực xây dựng là chi bộ kiểu mẫu cấp thành phố trong năm 2024, phản ánh của phóng viên thời sự. Nhiều năm nay, nhân dân tổ dân phố 2 phường Yên Thịnh quen thuộc với hình ảnh ông Cù Tiến Sinh, bí thư chi bộ thường xuyên đến từng hộ dân, động viên thăm hỏi lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Là phụ nữ đơn thân, sức khỏe yếu, bà Vũ Thị Bảy nhiều năm phải ở trong ngôi nhà xuống cấp. Thấu hiểu điều đó, không nhờ vào sự giúp đỡ của cấp trên, ông đã cùng với chi bộ đứng ra tuyên truyền vận động, huy động các nguồn xã hội hóa cùng với sự chung tay của anh em họ hàng, đã xây dựng được cho bà Bảy ngôi nhà khang trang sạch đẹp, trị giá trên 400 triệu đồng. Bà Vũ Thị Bảy, tổ dân phố 2 phường Yên Thịnh vui mừng, phấn khởi nói.
Trước thì ở một mình thì để ở cái túp lều ở đằng cái góc nhà chỗ kia. Vì nhà nó chỉ có hai gian nhà cấp bốn, nhà gỗ thôi, thì nó cũng sắp đổ rồi. Thế thì nhờ bà chính quyền và địa phương, thế nên là bà nhờ bà tổ trưởng và nhờ bà bí thư chi bộ, thế là đã động viên và giúp đỡ cho gia đình tôi, thế xây được cái nhà này để cho tôi ở. Hiện tại trước mắt thì nói chung đã không bị dột và đã đỡ khổ hơn trước.
Gần dân sát dân, đó là phương châm mà chi bộ tổ dân phố 2 do ông Cù Tiến Sinh là bí thư chi bộ luôn đặt lên hàng đầu. Chính vì vậy, mọi chỉ tiêu nhiệm vụ cũng như cụ thể hóa các chỉ thị nghị quyết của cấp trên khi triển khai tại cơ sở đối với chi bộ tổ dân phố 2 có nhiều thuận lợi. Công tác xóa nhà dột nát hay xóa trắng hộ nghèo tưởng chừng như là việc khó đối với nhiều nơi thì tại chi bộ 2 đã được thực hiện nhiều năm trước. Tổ dân phố 2 phường Yên Thịnh sau khi sát nhập có hơn 400 hộ dân, trên 1.000 nhân khẩu, chi bộ có gần 80 đảng viên sinh hoạt. Ban chi ủy chi bộ đã chủ động xây dựng nghị quyết bám vào yêu cầu thực tế tại địa phương, triển khai kế hoạch phân công nhiệm vụ cho cán bộ đảng viên phụ trách từng nội dung công việc. Chi bộ, ban công tác mặt trận thôn và các đoàn thể tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân để tạo sự thống nhất thực hiện các phong trào thi đua phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm hiệu quả thiết thực. Ông Cù Tiến Sinh, bí thư chi bộ tổ dân phố 2 Đảng bộ phường Yên Thịnh chia sẻ.
Đầu tiên mình xác định là muốn hoàn thành được cái nhiệm vụ là phải là con người. Thế con người trong đó thì nó cũng bao gồm rất nhiều các cái yếu tố. Những người thì người ta không muốn tham gia, về thì muốn nghỉ ngơi với gia đình, vợ con hay con cháu để đi thăm thú bạn bè. Cũng có người có thời gian, có điều kiện nhưng mà khả năng không đáp ứng được. Rồi là vân vân. Thế thì mình chọn con người. Con người thì mình muốn đòi trong cái con người đó là cái yếu tố là tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm và cống hiến, hy sinh, là tất cả mọi công việc diễn ra ở từ nhỏ đến lớn là mình phải được như vậy, là có quy trình thông qua các cấp, từ chi bộ, cấp ủy chi bộ đến như vậy, hay là tổ chức các đoàn thể người nhân dân. Khi người ta được bàn, khi người ta được như vậy nghe, khi người ta trao đổi, khi người ta thống nhất thì mọi việc mình sẽ mới giải quyết được.
Trong quá trình lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, khắc sâu lời Bác dạy, dễ vạn lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Mọi việc của tổ đều được chi bộ thực hiện công khai minh bạch. Cán bộ đảng viên là người tiên phong gương mẫu thực hiện trước. Chính vì vậy, người dân tin tưởng làm theo, từ việc phát triển kinh tế, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nhà văn hóa, tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng. Tiêu biểu nhất phải kể đến công tác xã hội hóa để xây dựng nhà văn hóa, nhà thể thao, xóa nhà rột nát, xây đường giao thông, đã huy động được hàng tỷ đồng từ nhân dân và các doanh nghiệp chung tay thực hiện. Chị Phạm Thị Thu Hằng, cửa hàng Bách Hóa Hằng Hiền, tổ dân phố 2, phường Yên Thịnh cho biết.
Trong những cái việc làm của chi bộ thì tôi thấy là rất là ý nghĩa, nên là tôi sẵn lòng, ví dụ như là đóng góp hoặc là chung tay cùng với chi bộ.
Nhờ sự thân thiện gần gũi của cán bộ đảng viên trong chi bộ, trong đó có vai trò quan trọng của bí thư chi bộ, đã cùng với bà con nhân dân trong tổ tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Không chỉ thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao mà còn giúp nhiều hộ dân vươn lên trong cuộc sống. Không chỉ giúp hộ nghèo làm nhà, các hộ không có việc làm, chi bộ tổ dân phố 2 còn vận động các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tạo cơ hội việc làm cho các công dân. Ông Bùi Duy Hưng, phó bí thư chi bộ tổ dân phố 2, phường Yên Thịnh cho biết.
Phải thực hiện tốt cái phương châm dân biết, dân hiểu, dân đồng tình để rồi dân tích cực tham gia. Đây có thể nói là vấn đề cực kỳ quan trọng và có thể có nói là có tính quyết định trong cái sự thành công trong việc xã hội hóa. Cái vấn đề thứ hai đó là cái sự thống nhất trong cấp ủy, chi bộ và cái sự quyết tâm của cả tất cả các cái tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của tổ dân phố phải tham gia vào cuộc.
Để có một chi bộ mạnh, chi ủy, chi bộ 2 xác định việc đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là điều cốt lõi và sự đoàn kết nhất trí của đảng viên mới làm nên sự thành công. Những năm qua, chi bộ luôn sáng tạo thực hiện sinh hoạt theo chuyên đề để bàn bạc quyết định những nội dung vấn đề cấp thiết đặt ra. Đặc biệt trong năm 2023, cấp ủy chi bộ cùng tổ dân phố, các chi hội đoàn thể đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, phong trào dịch giàu hiến đất, vận động hàng chục hộ dân hiến đất xây dựng đường giao thông với 100% kinh phí xã hội hóa. Vận động các hộ gia đình thực hiện nghiêm các quy định về đền bù giải phóng mặt bằng, phục vụ xây dựng khu đô thị Đồng Tâm Yên Thịnh, giải phóng mặt bằng chợ mới Yên Thịnh, chỉ đạo tổ tự quản, tổ dân phố, đảm bảo và phối hợp với Ban Bảo vệ dân phố, công an khu vực, đội trật tự đô thị phường, đảm bảo an ninh trật tự hàng ngày tại chợ Yên Thịnh và trên các tuyến phố kinh doanh sầm uất cũng như nhiều điểm giao thông trọng điểm. Bà Hoàng Anh Đậu, đảng viên chi bộ tổ dân phố 2, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái tâm sự.
Trước hết là sự nhận thức của toàn bộ đảng viên trong chi bộ là một lòng là thực hiện theo những cái phương hướng nhiệm vụ đã đề ra trong tháng, trong năm. Mọi người ở đây thì hầu như là đồng lòng và ủng hộ những cái chủ trương và những cái sự bàn bạc, đặc biệt là cái sự bàn bạc và là tôn trọng lẫn nhau ở trong chi bộ.
Để ngày càng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, mới đây Đảng ủy phường Yên Thịnh đã tổ chức buổi sinh hoạt chi bộ điểm tại chi bộ tổ dân phố 2 để đánh giá kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của cấp trên về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, qua đó nhân rộng rút kinh nghiệm và triển khai trong toàn đảng bộ phường. Qua buổi sinh hoạt chi bộ điểm tại chi bộ tổ dân phố 2 là cơ sở để Đảng ủy phường Yên Thịnh rút kinh nghiệm, yêu cầu các chi bộ khác tiếp tục chấp hành nghiêm túc chỉ thị số 10, hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác xây dựng đảng và giữ vững chi bộ trong sạch vững mạnh trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Ông Nguyễn Xuân Ngọ, bí thư chi bộ 8 Đảng bộ phường Yên Thịnh nói.
Cấp ủy chi bộ và chi bộ ở đây đã tập trung lãnh đạo và triển khai công tác tuyên truyền vận động, thuyết phục cũng như là tất cả các cái nội dung chương trình kế hoạch chỉ đạo đều sát sao và như vậy là đảm bảo hiệu quả tốt. Trên cơ sở này, tất nhiên là chúng tôi sẽ phải tiếp thu những cái mà người ta làm tốt. Và đương nhiên có những cái gì sơ suất chưa thật là chuẩn thì chúng tôi cũng sẽ từ cái đó để điều chỉnh. Thế và đặc biệt là đưa những cái kết quả đạt được của họ đưa về lan tỏa trong phạm vi chi bộ của tổ dân phố chúng tôi.
Thực hiện nghiêm túc hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12, chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2024, chi bộ 2 thường xuyên thực hiện kiểm tra giám sát đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua, trong đó quan tâm thực hiện đến công tác an sinh xã hội và nâng cao đời sống cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. hướng về người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau bằng những hành động cụ thể thiết thực. Trong 5 năm qua, chi bộ đã phối hợp với Ban Công tác Mặt trận, Tổ dân phố, vận động nhân dân xây nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên tuyên truyền khích lệ nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống ấm no hạnh phúc. Từ năm 2022, tổ dân phố không còn hộ nghèo, đời sống ngày càng được nâng cao. Bà Hoàng Thị Thanh Thủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Yên Thịnh cho biết.
Quan trọng nhất của thành công chi bộ trước hết là bám sát sự chỉ đạo định hướng của Đảng bộ phường và sự phối hợp của Ủy ban nhân dân các ban ngành đoàn thể trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Cái thứ hai là phát huy vai trò tố chất của cấp ủy. Các đồng chí đã biết quy tụ những đồng chí nguyên lãnh đạo các sở ban ngành thành phố tham gia cấp ủy chi bộ. Ngoài ra là cũng phát huy vai trò của các đồng chí đó và những đồng chí đầu tàu, những đồng chí có tuổi để làm gương và từ đó là phát động các đảng viên khác cùng thực hiện và cùng lan tỏa. Chúng tôi cũng muốn triển khai tại chi bộ 2 để các chi bộ khác toàn phường cũng sẽ có nhiều chi bộ được xây dựng chi bộ kiểu mẫu trong nhiệm kỳ tới.
Hơn 30 năm qua, với vai trò là người đầu tàu trong chi bộ 2, ông Cù Tiến Sinh đã đưa chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu. Hiện chi bộ 2 đang xây dựng là chi bộ kiểu mẫu tiêu biểu của thành phố Yên Bái năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm ra đời và đi vào hoạt động, các trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò là trường học nhân dân theo phương châm cần gì học đấy, góp phần mang lại sự đổi thay đáng kể trong phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng hiện nay đang tồn tại không ít khó khăn bất cập, cần sớm có giải pháp tháo gỡ. Ghi nhận của phóng viên Thu Hiền, Minh Hoàng.
Trung tâm học tập cộng đồng xã Đà, huyện Yên Bình đi vào hoạt động từ năm 2003. Năm 2009, Trung tâm vinh dự được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao tặng giải thưởng duy nhất trên phạm vi toàn quốc vì có nhiều thành tích trong phong trào khuyến học khuyến tài, xã hội học tập. Sau 22 năm đi vào hoạt động, đến nay, Trung tâm học tập cộng đồng của xã đã xuống cấp nghiêm trọng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cũ kỹ, chật chội, sách báo không được bổ sung thường xuyên. Ông Đặng Quang Thành, thôn Tiên Phong, xã Đà, huyện Bình chia sẻ.
Tất cả những người làm ở Trung tâm học tập cộng đồng từ khi thành lập cho đến nay là chỉ bằng nhiệt huyết, bằng tâm huyết, còn không có phụ cấp. Thế và theo tôi thì cái sự nhiệt huyết và tâm huyết dù đến đâu chăng nữa nhưng nó cũng sẽ không có cái khả năng và cái động lực. Nếu như không có động lực thì sẽ không phát triển được. Cái khách quan nữa là thời đại 4.0, cái thông tin trên mạng bây giờ rất nhiều, cho nên là từ người già đến cho người trẻ thì coi như vậy là người ta sẽ truy cập ở trên mạng là chính. Nhưng nếu như thật sự trung tâm học tập cộng đồng hoạt động một cách thật thiết thực và hiệu quả thì theo tôi trung tâm học tập cộng đồng cần phải đổi mới cách hoạt động của mình, cách quản lý tổ chức hoạt động của mình, thì trung tâm học tập cộng đồng vẫn là nơi mà đáp ứng cái nhu cầu cần gì học nấy của bà con nhân dân. Cái sách thì nó không phải là sách mới của 2022, của năm 23 hay là năm 22, mà sách này là có thể nói là tương đối xưa. Cho nên là cái tính cập nhật với khoa học, với thông tin là nó không cập nhật được, nó không đáp ứng được.
Với sự phát triển bùng nổ của công nghệ 4.0, vì vậy người dân không có nhu cầu đến trung tâm học tập cộng đồng để học tập. Do vậy, không còn phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Trong khi đó, cán bộ phụ trách trung tâm đều làm kiêm nhiệm, không có phụ cấp. Bà Định Thị Chi, thôn Tân Lập, xã Đà, huyện Bình trao đổi thêm.
Không có hiệu quả nữa bởi vì đầu sách nó không có. Vẫn là đầu sách cũ, khoa học kỹ thuật thì nó vẫn là cũ. Mà cái chỗ mà về cái mặt bằng hoặc về cái diện tích để mà hoạt động là không có. Nó rất là nhỏ bé mà không có đầu sách bổ sung mới. Cho nên là nhân dân là do cái phát triển của xã hội mà cái 4.0, cho nên là người ta sử dụng điện thoại thông minh là chính. Thế thì theo tôi là cái trung tâm cộng đồng không phát triển được nữa.
Cho biết về hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng của xã, ông Nguyễn Minh Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đà, huyện Yên Bình chia sẻ.
Phù hợp trong thời điểm hiện nay là không phù hợp. Đấy, về cái đầu sách, về cái con người để hoạt động của trung tâm ấy thì là kiêm nghiệm kinh nghiệm cũng không có phần hỗ trợ, cho nên là về cái thời gian để tập trung vào trung tâm thì cũng có ít. Thế trong cái thời điểm này thì cũng mong rằng ấy thì các cấp các ngành, đặc biệt là huyện, tỉnh cũng quan tâm hơn, nhất là về các cái đầu sách chuyển giao học trong thời điểm hiện nay, theo cái phù hợp với kinh tế phát triển của đất nước trong giai đoạn. Với thứ hai nữa cũng có một phần kinh phí nào để hỗ trợ cho cán bộ và kinh nghiệm của trung tâm hoạt động.
Còn tại trung tâm học tập cộng đồng xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, sau một hồi chờ gọi điện để mở vào trung tâm, song cán bộ giữ chìa khóa đi vắng. Ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên nói.
Chú Hùng, anh đang có việc vào cái chỗ trung tâm học tập cộng đồng của xã mình tí mà chú ở đâu đang ra mở cửa thì anh em vào có việc tí. Hả? À, hôm nay chú lại có việc đột xuất à?
Trung tâm học tập cộng đồng của xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên được xây dựng gần trường tiểu học và trung cơ sở Bảo Hưng. Theo cán bộ xã trước đây, trung tâm được hỗ trợ sách, báo, nhưng khoảng 5 năm trở lại đây không được bổ sung thêm để phục vụ hoạt động. Bên cạnh đó, loa đài không có, diện tích của trung tâm chật hẹp. Giám đốc trung tâm học tập cộng đồng xã do đồng chí Bí Thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã làm giám đốc, Phó giám đốc do hiệu trưởng trường tiểu học trung cơ sở cùng các Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng tổ chức đoàn thể kiêm nhiệm và không có thủ lao. Ông Nguyễn Văn Hải, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên cho biết.
Công nghệ 4.0 này bây giờ người ta tất cả là trên cái 4.0 hết nên người ta không sử dụng gì đến cái khung cơ hợp đồng. Mà thực ra là bây giờ cái trung tâm hợp đồng thì mang nghĩa là như thế nhưng mà không ai đến. Đó, nên là thực ra là không hiệu quả. Nếu theo bản thân tôi là tôi thấy không hiệu quả.
Cho biết quan điểm của mình, ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên nói thêm.
Nhu cầu của nhân dân là rất ít. Nhân dân là không mấy khi là đến trung tâm để mà tiếp cận ví dụ như sách báo ở tại trung tâm. Đấy, và trong cũng vài năm nay rồi thì về cái cơ sở vật chất là một này, hai là về cái tuyên truyền về cái khoa học kỹ thuật cho nhân dân là cũng không cải tiến. Đấy, trong cái trung tâm cộng đồng mình cơ bản là sách thì cũng vẫn là sách cũ trước. Đấy, và nó cũng có lý do là bây giờ là thời đại công nghệ rồi, 4.0 rồi. Thế bà con nhân dân là với nhân dân, đấy, người ta có nhu cầu thì người ta cơ bản người ta đều có điện thoại thông minh cả. Đấy, thế thì có người ta có áp dụng làm cái gì thì người ta hỏi trực tiếp trên ông Google luôn. Đấy là từ những cái đặc biệt như thế thì là cái trung tâm học tập cộng đồng này là cũng bây giờ là cũng hoạt động cũng kém hiệu quả. Đấy, nó không phù hợp với nhu cầu bây giờ nữa. Với có một vấn đề nữa là về quản lý, về cán bộ quản lý thì ở đây toàn là kiêm nhiệm. Đồng chí chủ tịch ban xã thì làm giám đốc, đồng chí hiệu trưởng nhà trường thì làm phó giám đốc, đấy, kiêm nhiệm và cũng không có cái chế độ gì cả. Đấy, các ban mặt trận quốc, các ban ngành, thể xã thì là làm các cái thành viên của trung tâm. Đấy, nếu trung tâm mà muốn hoạt động hiệu quả thì thứ nhất là phải có một cái đội ngũ quản lý, lãnh đạo quản lý nó mang tính chất chuyên nghiệp, đấy, chuyên môn cao hơn nữa. Đấy, và tất cả các cái trang thiết bị của trung tâm thì phải phù hợp hơn, có nghĩa là phải được nâng cấp và cải tiến lên thì nó sẽ tốt hơn. Còn nếu mà cứ giữ nguyên như hiện nay thì theo tôi thì cũng đề xuất cũng không nên để cái trung tâm tiếp tục hoạt động nữa, để cho nó cũng đỡ cái tránh cái lãng phí của nhà nước.
Bên cạnh những khó khăn về kinh phí duy trì hoạt động thì sự thay đổi cho nhu cầu học tập và cách thức học tập của người dân cũng đặt ra những thách thức với hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng. Nguồn chương trình nội dung học tập tại trung tâm chưa được cập nhật thường xuyên, chưa đáp ứng hết được nhu cầu của người dân địa phương, chưa khơi gợi kết nối được cộng đồng tự giác tham gia học tập. Hơn 2 thập kỷ từ khi ra đời, trung tâm học tập cộng đồng đã khẳng định vai trò quan trọng là hạt nhân thúc đẩy phong trào học tập trong cộng đồng dân cư tại địa phương, tiến tới xây dựng một xã hội học tập. Để khai thác tốt hiệu quả của thiết chế giáo dục này, cần sớm có sự thống nhất về quy định, cách thức hoạt động mới phù hợp với bối cảnh hiện nay. Các khó khăn cần được tháo gỡ, có như vậy, hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng mới thực sự đi vào chiều sâu, đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Thưa Thưa quý vị và các bạn, với hệ thống núi, sông, thác, rừng nguyên sinh cùng nhiều di tích lịch sử văn hóa độc đáo, Yên Bái sở hữu tiềm năng to lớn trong việc phát triển các sản phẩm du lịch sáng tạo. Trong những năm gần đây, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp du lịch đã nỗ lực khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên này, mang lại những trải nghiệm độc đáo cho du khách. Tạp chí Du lịch hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Du lịch sáng tạo, điểm nhấn du lịch vùng cao Yên Bái.
Một trong những điểm đến nổi bật là việc phát triển du lịch mạo hiểm tại Yên Bái. Các hoạt động như leo núi, trekking, vượt thác đã thu đông đảo du khách ưa thích thử thách và khám phá. Các công ty du lịch địa phương đã đầu tư vào hạ tầng, trang thiết bị và đào tạo nhân sự chuyên nghiệp nhằm mang đến trải nghiệm an toàn và chất lượng cao cho du khách. Một trong những điểm nhấn nổi bật của Yên Bái chính là ruộng bậc thang Mù Căng Chải. Với hơn 2.200 hecta ruộng bậc thang được tạo nên qua hàng thế kỷ bởi cư dân bản địa, Mù Căng Chải đã trở thành biểu tượng của vẻ đẹp nông nghiệp truyền thống Việt Nam, được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Các đơn vị làm du lịch tại huyện Mù Căng Chải cũng đã nhanh nhạy xây dựng các sản phẩm du lịch sáng tạo, du lịch độc đáo dành cho du khách. Đặc biệt là các gia đình kinh doanh dịch vụ homestay cũng đưa ra những sản phẩm riêng của nhà mình, như cùng làm đất đai khai khẩn ruộng bậc thang hay cùng chế tác một chiếc khèn mông. Ngoài ra, Yên Bái còn sở hữu nhiều điểm đến khác không kém phần hấp dẫn như các đỉnh núi thuộc hàng top những đỉnh núi cao nhất Việt Nam. Thời gian qua, các đơn vị đã xây dựng được những tour khám phá trekking leo núi thu hút được rất nhiều du khách ưa khám phá, thích trải nghiệm, vượt qua thử thách bản thân. Không chỉ có du khách nước ngoài và ngoài tỉnh, mà ngay cả những khách du lịch là người Yên Bái cũng bị thu hút bởi những tour leo núi hấp dẫn. Một điểm nhấn khác là việc khai thác du lịch nông nghiệp và du lịch sinh thái tại Yên Bái. Các trang trại nông nghiệp, các vườn cây, bãi dừa đã trở thành điểm đến hấp dẫn, mang lại cho du khách những trải nghiệm độc đáo về cuộc sống nông thôn, quy trình canh tác truyền thống cũng như những sản phẩm nông sản của địa phương. Có thể thấy, việc khai thác tài nguyên thiên nhiên trong phát triển du lịch nói chung và du lịch sáng tạo nói riêng đã và đang được Yên Bái thực hiện có hiệu quả. Việc đẩy mạnh xúc tiến quảng bá hình ảnh của tỉnh trên các kênh truyền thông mạng xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy du lịch sáng tạo, lan tỏa những giá trị tuyệt vời của du lịch sáng tạo tại các điểm đến thiên nhiên độc đáo của địa phương. Với những nỗ lực không ngừng, Yên Bái đang trở thành một điểm đến du lịch sáng tạo hấp dẫn, thu hút ngày càng đông du khách trong nước và quốc tế. Trong bối cảnh ngày càng nhiều du khách tìm kiếm những trải nghiệm độc đáo khác biệt, khi du lịch phát triển du lịch sáng tạo dựa trên tiềm năng của các cộng đồng địa phương đang trở thành hướng đi mới đầy tiềm năng. Nhiều địa phương đang nỗ lực khai thác sáng tạo các giá trị văn hóa thiên nhiên để tạo ra các sản phẩm du lịch độc đáo thu hút du khách. Yên Bái là một trong những địa phương đang đẩy mạnh phát triển du lịch sáng tạo dựa trên tiềm năng của các cộng đồng bản địa. Khác với hình thức du lịch truyền thống, các địa phương trong tỉnh đã sáng tạo mang đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo, thiết thực khi được tham gia vào các hoạt động của cộng đồng địa phương hay còn gọi là du lịch sáng tạo. Du lịch sáng tạo là loại hình mà khách du lịch có cơ hội phát triển tiềm năng sáng tạo của họ thông qua các trải nghiệm học tập, tìm hiểu tại điểm đến. Yên Bái sở hữu nhiều tiềm năng du lịch vô cùng lớn. Trong những năm gần đây, Yên Bái đã có những bước đi vững chắc trong việc phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch sáng tạo dựa trên việc khai thác và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Trong đó đẩy mạnh việc phát triển các sản phẩm du lịch độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa địa phương. Một trong những sản phẩm điển hình là các tour du lịch trải nghiệm văn hóa dân tộc. Du khách sẽ được tham gia vào quá trình dệt thổ cẩm của các nghệ nhân và khám phá các làng nghề truyền thống rèn của người Mông. Họ không chỉ được học hỏi kỹ năng thủ công mà còn có cơ hội tìm hiểu về tinh thần, triết lý sống của người dân bản địa. Bên cạnh khai thác các giá trị văn hóa, Yên Bái cũng đang từng bước phát triển các sản phẩm du lịch sáng tạo dựa trên nền tảng tài nguyên thiên nhiên phong phú. Trong thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã và đang tập trung đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch dựa trên tài nguyên thiên nhiên của địa phương, kết hợp với việc bảo vệ môi trường sinh thái. Điều này không chỉ mang lại trải nghiệm độc đáo cho du khách mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo tồn thiên nhiên của cộng đồng. Theo các chuyên gia, Yên Bái là một tỉnh với nhiều tiềm năng du lịch sáng tạo và phát triển bền vững, do đó có thể xem xét một số giải pháp để phát triển du lịch sáng tạo bền vững như tập trung khai thác, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các nét đẹp về thiên nhiên, phong cảnh của Yên Bái để xây dựng các sản phẩm du lịch sáng tạo độc đáo, cải thiện chất lượng đường giao thông, các dịch vụ công cộng, cơ sở lưu trú và ăn uống theo hướng thân thiện với môi trường. Cùng đó là khuyến khích và hỗ trợ các mô hình du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp để tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương. Chú trọng đào tạo các kỹ năng như quản lý tiếp thị, trải nghiệm du lịch sáng tạo, bảo vệ môi trường cho người tham gia hoạt động du lịch, xây dựng hình ảnh thương hiệu du lịch sáng tạo bền vững của tỉnh, kết nối với các kênh truyền thông marketing hiệu quả, phát triển du lịch sáng tạo gắn với cộng đồng địa phương trở thành xu hướng tất yếu không chỉ tại Yên Bái mà nhiều địa phương khác trên cả nước. Đây là hướng đi mang tính bền vững, vừa mang lại lợi ích kinh tế vừa góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các cộng đồng. Khai thác sáng tạo các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, ngành du lịch Yên Bái đã đem đến cho du khách cảm nhận riêng những kinh nghiệm sống mới mẻ, những tri thức độc đáo về vùng đất con người thông qua việc trực tiếp trải nghiệm thực tế. Chính điều này đã khiến cho du lịch sáng tạo được đánh giá là hoạt động du lịch của thế hệ mới và nó có sự khác biệt rõ ràng với các hình thức du lịch trước đây.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.